Đế Bá, chương 1541, gặp nhau, 1, góc truyện audio.com, nhất chiến kinh thiên hạ, mấy chục vạn đại quân huyết ma tộc hôi phi yên diệt, huyết ma tộc một đời cự phách chết thảm, coi như là người cầm lái danh xưng vĩ đại nhất sau Trần Huyết Tiên Đế cũng vô pháp trốn qua vận mệnh thân tử đạo tiêu. Máu tươi, ở bên trong phế tích chảy xuôi, huyết tinh, tràn ngập trên không nam xích địa coi như vài ngày đi qua, mùi máu tươi y nguyên không tiêu tan, bất luận kẻ nào ngửi được mùi máu tươi tràn ngập trên bầu trời cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong vòng một đêm, toàn bộ nam xích địa yên tĩnh, mặc kệ huyết tộc đã từng phách lối cỡ nào, mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào, dù là thần hoàng, thậm chí là nhân vật chôn sâu ở dưới đất không nguyện ý lộ mặt đều như cũ trầm mặc. Huyết ma tộc xong, trong ba đời không còn rầm rộ. Cuối cùng, coi như là huyết tộc lão tổ cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài một tiếng như thế. Huyết ma tộc mấy chục vạn đại quân hôi phi yên diệt tất cả lão tổ chiến tử, không hề nghi ngờ từ đó về sau, huyết ma tộc xuống dốc không phanh, muốn lại quật khởi, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với hạ tràng của huyết ma tộc có người tiếc hận, có người làm ngơ, cũng có người mừng rỡ. Huyết ma tộc từ thời đại vương động thiên bắt đầu, liền đi lên một con đường rực rỡ, đoàn kết kiên cường, hung ác cuối cùng, huyết ma tộc đi lên cường đại hưng thịnh trở thành chi lớn nhất trong huyết tộc của Nam Xích Địa. Nhưng cuối cùng, thành vương động thiên, bại cũng vương động thiên, mấy đời người khổ tâm kinh doanh cuối cùng bởi vì dã tâm của vương động thiên mà hôi phi yên diệt. Có thể nói, vương động thiên vừa là công thần của huyết ma tộc cũng là tội nhân của huyết ma tộc. Ở ngày thứ hai huyết ma tộc bị diệt, một chi khác của huyết tộc cũng chính là Xích Dạ Quốc, bọn hắn truyền ra tin tức Tân Hoàng nhậm chức. Xích Dạ Quốc trong một đêm ủng hộ Tân Hoàng đảm nhiệm hoàng vị. Hơn nữa Tân Hoàng là một vị đệ tử Xích Dạ Quốc một mực yên lặng vô danh Tư Viên Viên. Tư Viên Viên là ai? Thậm chí ngay cả một ít đệ tử bên trong Xích Dạ Quốc cũng nhịn không được hỏi. Một đệ tử yên lặng vô danh đột nhiên được ủng hộ làm Tân Hoàng, đây là một sự tình khó khăn, đặc biệt là đối với Xích Dạ Quốc loại một môn song đế này tới nói. Nhưng mà Tư Viên Viên leo lên hoàng vị, Xích Dạ Quốc không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Tân Hoàng uy hiếp, bởi vì trước một ngày Tân Hoàng đăng vị, Xích Dạ Quốc phát sinh dung chuyển cực kỳ kinh người. Một ít người biết một chút nội tình, ngay tại một đêm này, Xích Dạ Quốc có một vị thần hoàng cực kỳ cổ lão xuất thế. Tự tay chuất phế trục xuất đại lượng con em hoàng thất Xích Dạ Quốc, trong đó bao gồm hơn 10 vị lão tổ. Xích Dạ Tiên Đế nhất mạch một lần nữa chấp trường quyền hành Xích Dạ Quốc, tất cả tâm phúc của Bạo Phong Thần không phải bị chuất phế liền bị trục xuất. Người biết nội tình vụng trộm thả ra tin tức, cổ lão thần hoàng xuất thế, cái này ý nghĩa quyền lực của Xích Dạ Quốc trong một đêm hạ màn, Tư Viên Viên leo lên hoàng vị. Đã trở thành sự thật như sắt thép, ai cũng dung chuyển không được. Xích Dạ Quốc hoàn thành quyền lực giao thế, đây là lôi tháp chi chủ đối với Lý Thất Dạ hứa hẹn, đồng thời, đây đối với Xích Dạ Quốc mà nói cũng là một cơ hội lần nữa tỏa sáng tân sinh. Bởi vì Tư Viên Viên không chỉ là người Lý Thất Dạ xem trọng, đồng dạng là người huyết nghiêu. Góc truyện audio.com, thần ma xem trọng, đây đối với toàn bộ Xích Dạ Quốc mà nói ý nghĩa không phải tầm thường. Mặc dù Xích Dạ Quốc một đêm tranh quyền là tránh không được đổ máu. Nhưng mà lại đổi lấy tân sinh, đồng thời cũng tránh khỏi vận mệnh bị đồ diệt giống như huyết ma tộc. Huyết tộc đây là muốn biến thiên, đây là muốn thay đổi triều đại. Trong huyết tộc có trí giả ở trong gió lốc người được tin tức không đồng dạng, huyết ma tộc bị diệt, Xích Dạ Quốc quyền lực giao thế, huyết tộc hai đại chi mạch đều phát sinh chuyện như vậy, cái này ý nghĩa huyết tộc Nam Xích Địa sẽ bị tẩy bài một lần nữa. Thời điểm Nam Xích Địa phong vân dâng lên, Lý Thất Dạ cùng bọn người Tô Ung Hoàng đã về tới bên trong thánh thành. Lúc này, bên trong tinh xá thanh âm dễ nghe êm tai vang lên. Đây là thanh âm tụng kinh, từng đợt thanh âm Phật kinh nghe đặc biệt dễ chịu, để cho người ta có huyền diệu không nói được. Tô Ung Hoàng đi vào bên trong tinh xá, chỉ gặp Lý Thất Dạ nằm ở trên người Trần Bảo Kiều, đầu gối lên bộ ngực sữa cứng chắc mà đầy đặn của Trần Bảo Kiều, hai chân đặt ở trên người Lý Sương Nhan, nhắm mắt lại, hết sức thoải mái, mười phần hài lòng. Lúc này, Lý Sương Nhan tay nâng Phật kinh, miệng hát Phật pháp, vì Lý Thất Dạ kể Phật giả áo nghĩa, Trần Bảo Kiều thì đem tiên quả lột vỏ, nhẹ nhàng cho vào trong miệng công tử ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hưởng thụ như vậy, Tô Ung Hoàng làm sư phụ không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá, đây hết thảy đều là hắn nên được đế hoàng hưởng thụ, đối với Lý Thất Dạ thành tựu tới nói, vậy coi như cái gì? Ngồi đi, sau khi Tô Ung Hoàng đi vào, Lý Thất Dạ ngay cả hai mắt cũng không trợn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ ghế dựa bên người, nhàn định tự tại nói ra. Tô Ung Hoàng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn lấy Lý Thất Dạ vẫn là vô cùng hưởng thụ, nàng không khỏi tức giận nói. Không nên quên, ta là sư phụ ngươi. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới mở hai mắt ra, nhìn lấy Tô Ung Hoàng gần trong gang tấc cười cười nói ra. Ta biết là ngươi chiếm tiện nghi của ta, ai mà thèm chiếm tiện nghi của ngươi. coi như là Tô Ung Hoàng ung dung quý khí cũng không khỏi trừng Lý Thất Dạ một chút, tức giận nói ra, bộ dáng này có mấy phần làm nũng. Lúc này, Lý Dương Nhan đã ngừng tụng kinh, nghe được Tô Ung Hoàng nói, nàng lạnh như băng xương, cũng không khỏi nhẹ nhàng hé miệng. Tô Ung Hoàng nhìn Lý Dương Nhan một chút, lại nhìn Trần Bảo Kiều một chút, nàng y nguyên ung dung hoa quý, nói ra. Người đầu gối ngực mỹ nhân, tận hưởng mỹ nhân phúc, lại tai nghe Phật kinh, người cái này không cảm thấy bất kính đối với Phật sao? Người nói sai, trời đất bao la ta lớn nhất chỉ là một tôn Phật đáng là gì, lại nói coi như thế gian Phật lớn nhất cũng không phải một lòng yêu thương sinh linh sao, Phật cùng chúng ta không kém là bao nhiêu. Lý Thất Dạ y nguyên tự tại, vừa cười vừa nói. Vậy vì sao ngươi phải nghe Phật kinh? Tô Ung Hoàng hiếu kỳ, trước kia nàng không thấy Lý Thất Dạ nghe qua Phật kinh, đều là để Lý Dương Nhan vì hắn đọc đại đạo chi thư. Bởi vì ta là Phật, Phật chính là ta đây không phải đang nghe Phật kinh, mà là thừa nhận Phật đạo hàm xúc thú vị. Lý Thất Dạ cười nói ra, cái này giống như là một đầu bếp đỉnh tiêm thưởng thức đầu bếp khác làm ra mỹ thực. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Ung Hoàng nghe được lời như vậy, không khỏi ngoài ý muốn, nhìn lấy Lý Thất Dạ y nguyên gối lên bộ. Góc truyện audio.com, ngực sữa của Trần Bảo Kiều nói ra, cách chương.